Khởi nghiệp.
Khởi nghiệp.
Biên tập viên Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam đã qua giai đoạn phát triển về số lượng, đang bước vào giai đoạn trọng yếu, cần sự đầu tư theo chiều sâu để có thể tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có chất lượng cao và mang tầm quốc tế. Để làm được điều này, phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong những nền tảng quan trọng nhất. Tuy nhiên, nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, tự động hóa, v.v. của Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Để giải bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao, tận dụng tối đa các tiến bộ công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, tăng lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế, Việt Nam cần đào tạo, nâng cao và đào tạo lại nguồn nhân lực trong nước. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là yêu cầu đang đặt ra cấp thiết để nâng cao chất lượng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hướng tới nền kinh tế số ở Việt Nam. Đây cũng là chủ đề của chương trình khởi nghiệp hôm nay. Cùng bàn luận về vấn đề này, chúng tôi đã mời đến phòng thu hai vị khách mời là ông Hồ Sĩ Thường, trưởng phòng ươm tạo và phát triển doanh nghiệp kiêm giám đốc điều hành Vườn ươm doanh nghiệp Hà Nội, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được tham gia chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay.
Và doanh nhân trẻ Lê Dung, tổng giám đốc công ty cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực D Group.
Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi rất vinh dự được tham dự chương trình khởi nghiệp hôm nay.
Trước hết thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho doanh nhân trẻ Lê Dung là sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thì việc đào tạo nhân lực của D Group hiện nay đã có sự phục hồi ra sao ạ?
Cảm ơn biên tập viên Thành Trung. Câu hỏi rất hay, bởi vì là tình hình như các anh chị cũng biết là để sự phục hồi kinh tế thì chúng ta cũng cần tìm hiểu xem là cái việc đào tạo nhân sự trong thời gian vừa qua cũng có những ảnh hưởng như thế nào. Covid 2 năm qua thì cũng đã gây cho ngành đào tạo nói chung cũng như là D Group nói riêng rất nhiều những cái ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, ảnh hưởng có thể thấy được rõ nhất ở đây mà bằng mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy được chính là các cái chương trình đào tạo trực tiếp đã giảm xuống bằng không. Vì các cái chính sách giãn cách xã hội cũng như là những cái điều kiện thực tại vào thời điểm đó. Tuy nhiên, số lượng các chương trình đào tạo thì sẽ không bị giảm đi. Nhưng mà việc các cái doanh nghiệp phải làm quen với các cái hình thức đào tạo mới một cách thường xuyên hơn thì bắt buộc cũng gây ra những cái xáo trộn cho D Group. Và phải mất một cái khoảng thời gian rất là dài để có thể kịp thời để và thích nghi. Chúng ta cũng thể thấy là tương ứng với đó thì cái sự phục hồi về đào tạo nhân lực của D Group, cái có thể thấy rõ nhất được ở đây chính là các cái chương trình đào tạo trực tiếp đã được nối lại sau khi mà được phục hồi. Và công nghệ ra đời, doanh nghiệp và người học thì cũng dần quen với các cái hình thức đào tạo online. Các hình thức học online, các lớp học online cũng đã được phát huy rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Và tuy nhiên, cái hình thức đào tạo trực tiếp thì vẫn là phương án mà không thể thay thế được với những cái lợi thế riêng có. Và sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thì nhiều ngành nghề đã được phục hồi, tăng trưởng ấn tượng khi mà nền kinh tế của cả nước đã bứt phá và trở lại cái nhịp sống bình thường mới. Sự tăng trưởng vượt kỳ vọng cũng mang lại những cái niềm phấn khởi cũng như là bộc lộ những nỗi lo thiếu hụt nhân sự cất chất lượng cao. Thì một cái khía cạnh khác ở đây được nói tới khi mà phục hồi thì đó chính là các cái hoạt động tư vấn chuyên sâu vào trong doanh nghiệp. Khi mà COVID xảy ra thì các cái hoạt động này hoàn toàn bị đứt gãy. Và hiện nay thì D Group cũng đang tham gia sâu vào các cái quá trình tư vấn bên trong cho doanh nghiệp, mang lại những cái giá trị thiết thực nhất cho doanh nghiệp. Và D Group thì cũng vốn không chỉ dừng lại ở các cái hoạt động đào tạo đơn thuần, mà hoạt động đào tạo này còn đi sâu vào cả những cái quá trình ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có thể thực tiễn nhìn vào những cái điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình để có thể phát huy cũng như là loại trừ. Hay gọi cách khác, các giới chuyên môn thường gọi các cái hoạt động này được gọi là hoạt động coaching. Thì hiện nay thì D Group cũng đang tập trung để phục hồi cái sản phẩm này. Và một cái sản phẩm nữa mà D Group cũng như là cái việc đào tạo nhân lực hiện nay được quan tâm, đó là cái hoạt động tham quan kiến tập sau COVID. Thì hoạt động này cũng mang lại những cái giá trị rất là thiết thực khi mà các doanh nghiệp trực tiếp được trải nghiệm thông qua cái việc mà trực tiếp nhìn thấy những cái doanh nghiệp mà thành công và những cái bài học kinh nghiệm từ họ. Thì đấy cũng là những cái yếu tố mà phục hồi trong cái quá trình đào tạo nhân lực của D Group trong thời gian vừa qua, trong thời gian gần đây.
Vâng ạ. Rõ ràng là sau hơn 2 năm thì việc chúng ta gặp gỡ nhau để tương tác là cái vấn đề vui nhất, phải không ạ?
Không thể thiếu.
Vâng. Thưa ông Hồ Sĩ Thường, với sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Hà Nội đấy, thì nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay như thế nào để đáp ứng cái yêu cầu phát triển của thủ đô ạ?
Vâng. Xin chào biên tập viên Thành Trung, chào chị Lê Dung và quý vị khán giả. với sự phục hồi của kinh tế mạnh mẽ của Hà Nội thì nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay là rất là lớn. Cũng cần nói thêm rằng là không chỉ Hà Nội mà ngay cả các khu doanh nghiệp FDI hay khu vực công thì chúng ta cũng cần cái nguồn lao động chất lượng cao. Bởi vì nhân lực chất lượng cao là nguồn lực chính để quyết định quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. Như chúng ta biết, con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể của sự phát triển. Xét trong quá trình sản xuất, con người không chỉ là một yếu tố cấu thành mà còn là nhân tố quyết định việc triển khai, sử dụng và bảo vệ, tái tạo nguồn năng lực khác. Hơn nữa, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thách thức lớn với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay chính là nguồn lao động trẻ và chi phí lao động thấp thì đã không còn lợi thế như trước đây. Thì ở đây tôi cũng cần phải nói thêm rằng chúng ta hiểu thế nào là nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao. Thì chúng ta phải hiểu hai khái niệm này để chúng ta nắm được. Về theo tìm hiểu của tôi, hiểu một cách đơn giản thì nguồn nhân lực là để chỉ đến lực lượng lao động, đội ngũ nhân viên, đội ngũ công nhân của một tổ chức, của một doanh nghiệp hay một công ty lao động trong bất kỳ một lĩnh vực kinh tế xã hội nào. Thế còn nguồn nhân lực chất lượng cao thì đây là chỉ chung cho các đối tượng lao động làm thông thạo bất kể một ngành nghề nào đó. Và việc họ thành thạo đó khiến họ trở thành một lao động giỏi và kỹ năng chuyên môn tốt. Thì để đánh giá được cái nguồn lao động chất lượng cao thì chúng ta có hai cái chỉ tiêu đánh giá chính. Thứ nhất là năng lực về tư duy sáng tạo của người đó trong thực tiễn và mang lại được hiệu quả như thế nào trong công việc đóng góp cho cơ quan, cho xã hội. Thứ hai là năng lực sáng nghiệp và họ có khả năng tự khởi nghiệp để tự tạo việc làm cho bản thân cũng như cho xã hội và cho các nhân sự khác.
Vâng, được tiếp xúc với lại nhiều doanh nhân trẻ đấy, thì ông đánh giá như thế nào về sự nhạy bén của họ thể hiện qua cái lần đại dịch COVID-19 vừa rồi?
Trước hết thì phải nói trả lời câu hỏi này, phải nói là biên tập viên Thành Trung là không chỉ là doanh nghiệp nhạy bén mà ngay câu hỏi của biên tập viên Thành Trung cũng rất là nhạy bén. Bởi vì là trong quá trình tôi may mắn được tiếp cận với doanh nghiệp thường xuyên, với các doanh nhân thường xuyên, trong 2 năm dịch vừa rồi thật sự là quá nhiều khó khăn. Thì một trong những cái yếu tố mà để đến nay doanh nghiệp vẫn có thể tồn tại, phát triển và thậm chí phát triển tốt hơn, đây là sự nhạy bén và sự chuyển mình. Và tôi đánh giá rất cao sự nhạy bén của các doanh nhân, các doanh nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nó thể hiện qua sự là set up lại bộ máy về con người, về doanh nghiệp, đặc biệt họ chú trọng về tinh lọc bộ máy và nâng cao nguồn chất lượng lao động. Họ tinh gọn và ứng dụng các cái chuyển đổi số vào trong quá trình sản xuất. Họ nhạy bén với thị trường. Ví dụ như khi chúng tôi đi làm việc các doanh nghiệp thì một trong những cái mà chúng tôi đánh giá cao sự nhạy bén đấy là chuyển đổi nhóm sản phẩm, dịch vụ hoặc cơ cấu cho sản xuất. Trước đây thị trường họ, trước mùa dịch họ, thị trường họ cần những sản phẩm nhóm sản phẩm A, dịch vụ A, thì có thể trong dịch hoặc sau dịch thị trường chuyển dịch sang nhóm sản phẩm B, dịch vụ B chẳng hạn, thì doanh nghiệp đã có sự nhạy bén rất là nhanh để đáp ứng được nhu cầu thị trường, ít nhất là duy trì được cái sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian dịch COVID.
Vâng, xin cảm ơn ông Hồ Sĩ Thương về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp ở bất cứ lĩnh vực nào thì con người cũng là yếu tố quan trọng. Công nghệ được tạo ra bởi con người. Mặc dù vậy thì doanh nghiệp khởi nghiệp với nguồn lực còn hạn chế, việc tuyển dụng và giữ chân được những người tài là thách thức không nhỏ. Về vấn đề này, mời quý vị và hai vị khách mời cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi vừa thực hiện.
Cũng như những doanh nghiệp mới thành lập, việc tuyển dụng được nhân sự có năng lực của công ty cổ phần công nghệ và giáo dục GetIns gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với định hướng rõ ràng và chế độ ưu đãi tốt, 3 năm qua, công ty này đã chiêu mộ được những lao động phù hợp với các vị trí. Doanh nhân trẻ Nguyễn Thế Bảo, giám đốc công ty cổ phần công nghệ và giáo dục GetIns chia sẻ.
Khi mà chuyển đổi số, cách sắp xếp và vận hành đội ngũ cho một công ty khởi nghiệp thì nó sẽ đi kèm với một từ nữa, đấy từ tinh gọn. Bây giờ mình sẽ ví dụ sâu hơn một chút trong doanh nghiệp của mình. Thì bên trên cùng là BOD rồi. Thì mình là CEO. Bên dưới CEO sẽ chia làm các phòng nhỏ và chỉ cần có một trưởng phòng thôi. Không cần có các phó phòng gì. Đi xuống bên dưới phó phòng là các nhân viên, nó không cần phải có cấp độ bên dưới hơn nữa. Mỗi nhân viên sẽ sẵn sàng được trả lương nhiều hơn hẳn những người khác trên thị trường. Nhưng bù lại mỗi nhân viên đó phải đủ giỏi để mà lo được tất cả về một mảng công việc cụ thể.
Theo phân tích của các chuyên gia, những người giỏi thường có tâm lý ứng tuyển vào những doanh nghiệp, tập đoàn lớn để có nhiều cơ hội tiến thân. Chính vì vậy, doanh nghiệp trẻ cần chủ động tiếp cận, xây dựng cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng và giữ liên hệ với họ. Khi đã tuyển dụng được thì cần xác định rõ kế hoạch nuôi dưỡng và giữ chân nhân tài như thế nào. Việc sở hữu những nhân tố có thực lực và đã trải nghiệm lâu dài tại môi trường bản địa sẽ giúp startup có chiếc cầu nối vững chắc với các nhà đầu tư và sự thấu hiểu từ họ. Ngoài ra, một số yếu tố quan trọng khác với startup là tính minh bạch trong tổ chức. Một tổ chức tốt với quản trị nguồn nhân lực hiệu quả là tổ chức được thiết kế sao cho nhanh chóng thích ứng với những biến đổi khó lường của thị trường và bối cảnh công nghiệp 4.0 như ngày nay. Ông Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam cho biết.
Chúng ta phải tập trung vào cái vấn đề đào tạo về cái tư duy số cho những cái người mà đồng hành với mình trong cái quá trình khởi nghiệp. Tôi nghĩ là nếu mà làm được những cái này kết hợp với cái tính năng động của các bạn trẻ thì cái sự thành công nó sẽ càng lớn hơn.
Vâng ạ. Thưa chị Lê Dung, qua phản ánh vừa rồi thì chị thấy là cái vấn đề nhân sự có quá khó với chị khi mà mới khởi nghiệp không ạ?
Thực sự là với các doanh nghiệp khởi nghiệp thì tôi cho là vấn đề nhân sự là một trong những vấn đề rất là khó. Rất là khó thì tôi cho rằng là D-Group thấy bản thân mình cũng thấy khó và hầu hết các doanh nghiệp đều thấy khó trong vấn đề này. Và tại sao lại như vậy? Là vì có một cái mâu thuẫn, là một cái bài toán đặt ra cho một doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Tức là tiền thì ít, kinh nghiệm thì non, và làm sao để cạnh tranh người tài với những doanh nghiệp lớn hơn với mức đãi ngộ và tính ổn định cao hơn, thì đây là một câu hỏi mà muôn thuở với một doanh nghiệp khởi nghiệp. Mãi sau này thì sau khi trải nghiệm qua rất là nhiều đau thương thì tôi mới nghiệm ra và mới hiểu được rằng là nó nằm ở ba cái yếu tố. Thứ nhất, nó nằm ở tầm nhìn, một tầm nhìn đủ ý nghĩa, đủ để khơi gợi cảm hứng, sẽ thu hút được những cái nhân sự tâm huyết về với doanh nghiệp của mình, thậm chí là lương hay thu nhập còn thấp hơn cả những nơi khác mà họ vẫn sẵn sàng để có thể xin được tham gia, được roi cùng với doanh nghiệp. Thứ hai ở đây được nói tới chính là cái văn hóa. Lúc nãy trong câu chuyện chúng ta cũng nghe thấy là cái tính minh bạch, tức là văn hóa minh bạch, coi trọng cái năng lực thì sẽ biến cái doanh nghiệp trở thành nơi mà họ có thể cống hiến hết mình. Và nhân sự họ làm không phải bao giờ cũng chỉ vì tiền. Mặc dù tiền rất là quan trọng, tuy nhiên thì chúng ta cũng cần đảm bảo cái mức tối thiểu trước, và cái yếu tố văn hóa tôi cho là cũng là một yếu tố hết sức quan trọng. Cái thứ ba ở đây chính là cái câu chuyện công tác đào tạo mà clip mà chia sẻ vừa rồi của doanh nhân Thế Bảo cũng như là chuyên gia Trần Quý cho thấy chúng ta cần phải đào tạo, thật sự là phải chú trọng đến công tác đào tạo trong cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng ta cứ chăm chăm nhắm tới người tài, nhưng thực ra thì còn rất nhiều những người tài khác còn ở dạng tiềm năng, và chúng ta cần phải chú trọng và chúng ta cần phải đào tạo và giống như là ươm mầm. Thì chỉ cần họ có đủ động lực, có đủ môi trường văn hóa thì rất nhiều người sẽ trở thành những người tài dù trước đó có vẻ như họ rất là tầm thường hay là không có gì nổi trội cả. Và người tài thực sự nói hiếm cũng phải, nhưng nói thiếu cũng đúng. Vậy thì nếu như cái công tác tuyển dụng và đào tạo thì tự doanh nghiệp cũng có thể đào tạo ra người tài bên cạnh cái việc tuyển dụng người có năng lực từ bên ngoài. Khi này thì bài toán về nhân sự thực sự là không còn quá khó nữa khi chúng ta giải quyết được những cái khâu trong doanh nghiệp.
Vâng, nguồn nhân lực chất lượng cao thì cũng có những cái tiêu chí để nhận diện. Tuy nhiên thì các cụ mình có câu là chăm hay không bằng tay quen, đúng không? Cái quen việc là cũng đã là tốt rồi.
Rồi, thực ra thì tôi thấy là cái vấn đề tinh gọn ấy, tức là lúc nãy thì anh Thế Bảo cũng có chia sẻ là anh ấy tinh gọn của doanh nghiệp. Và doanh nghiệp khởi nghiệp chúng ta vốn ít, chúng ta không có nhiều cái kinh nghiệm ngay từ đầu, đúng không ạ? Không có nhiều nguồn lực ngay từ đầu thì chúng ta buộc phải tinh gọn nhân sự, phải đặt đúng cái vị trí và phải cố gắng làm sao chúng ta neo vào trong những cái nhân sự của mình, cái định hướng, những tầm nhìn, những cái mục tiêu chung của tổ chức. Và thực sự thì khởi nghiệp thì ở bất cứ một lĩnh vực nào thì con người cũng là yếu tố trọng tâm. Và công nghệ được tạo ra bởi con người. Vì vậy thì startup đầu tư vào con người là đầu tư cho nền tảng tốt nhất. Và khi mới khởi nghiệp thì tôi cũng đã thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về quản trị nguồn nhân lực, thì trong đó quản trị nguồn nhân lực thì lại là tổ hợp của nhiều các cái hoạt động khác nhau nhằm mục đích sử dụng hiệu quả cho đội ngũ lao động công ty, từ đó sẽ đem đến những cái hiệu quả trong cái hoạt động kinh doanh của mình. Thì tôi cho rằng cái để giải được bài toán này thì các nhà khởi nghiệp thì cần phải biết định hướng chiến lược lâu dài. Đấy, và trong đó thì cái công tác đào tạo thực sự là công tác mà rất nên được chú trọng.
Vâng ạ. Cảm ơn chị Lê Dung. Thưa ông Hồ Sĩ Thường, theo những thông tin mà ông có được ấy, thì nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay được cung ứng từ những nguồn nào?
Hiện nay nguồn cung ứng về nguồn lao động chất lượng cao thì cũng đã rất là phong phú và đa dạng. Trước đây về các cái nguồn cung ứng truyền thống thì chúng ta đã biết xuất hiện từ các trường đại học, từ trường cao đẳng, từ trường trung cấp, các trường rèn nghề, vân vân. Nhưng đến nay thì sau khi làm việc với các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân khởi nghiệp thì chúng tôi thấy thêm một điều rằng nguồn nhân lực chất lượng cao được đến từ nhiều nguồn hơn, phong phú hơn trước đây. Ví dụ là các du học sinh từ nước ngoài về trở về Việt Nam, học sinh xuất sắc, giỏi. Thứ hai là đến các tổ chức phi chính phủ, khi các cá nhân được làm cho các tổ chức đa quốc gia, các tổ chức phi chính phủ, các dự án nước ngoài, thì họ được đào tạo rất bài bản, họ rất là lành nghề, và họ có kỹ năng làm việc rất là tốt. Cái thứ ba, đến nay tôi thấy một điều nữa là hiện nay các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn lớn, họ rất là chú trọng đến cái vấn đề là đào tạo cho doanh nghiệp. Thì chính mà những cá nhân, những tổ chức mà được làm việc trong những doanh nghiệp lớn này, họ được đào tạo rất nhiều. Và từ đấy là những con người phải nói là có cái nguồn chất lượng cao. Khi họ được đào tạo từ một tập đoàn, từ doanh nghiệp lớn, khi họ có cơ hội để sang một môi trường khác hoặc tự lập nghiệp, thì họ có một kỹ năng rất là tốt về bao quát, về tổng thể, về chuyên môn sâu cũng như về cách quản lý tổng thể. Thì đấy là một trong những nguồn cung ứng cơ bản. Ngoài ra nữa, thì trong quá trình thực tiễn thì đến nay là cũng đến từ các cơ sở ươm tạo, các khu công nghiệp công nghệ cao, họ cũng có các chương trình đào tạo. Thì riêng Hà Nội thì chúng tôi cũng thường xuyên đào tạo trực tiếp cho doanh nghiệp để làm sao bổ sung thêm kỹ năng về tay nghề, về chuyên môn cho các cá nhân cũng như các bộ phận tại doanh nghiệp, để họ có thể nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần tăng thêm cái nguồn lao động chất lượng cao cho doanh nghiệp.
Thách thức lớn nhất của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là nguồn lao động trẻ và chi phí lao động thấp đã không còn là lợi thế nếu lực lượng này không đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn. Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu thực tế như thế này.
Đối với Việt Nam chúng ta, một cái quốc gia đang ở thời kỳ dân số vàng với 55 triệu lao động, nhưng mà chúng ta lại có điểm nghẽn chính là cái chất lượng của nhân lực. Chúng ta chỉ có 24,5% lao động là có bằng cấp chứng chỉ, và chỉ số kỹ năng và chất lượng đào tạo nghề còn khoảng cách rất xa so với các nước Đông Bắc Á và ASEAN. Và cái tỷ lệ người lao động được đào tạo trình độ đại học trở lên nhưng mà lại làm những công việc mà đòi hỏi cái vị trí việc làm ở trình độ cao đẳng trở xuống thì đã tăng nhanh. Trong 10 năm qua thì cái tỷ lệ này tăng từ 12% lên tới 25%. Và đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới năng suất động chúng ta vẫn còn rất thấp. Chúng ta sẽ hết cơ hội, hay nói cách khác là sẽ hết giờ để tranh thủ cái thời cơ dân số vàng và bắt kịp với lại các nền kinh tế mới nổi trong khu vực nếu mà chúng ta không tăng tốc đầu tư vào vốn con người, đầu tư vào phát triển nhân lực có kỹ năng.
Vâng ạ, thưa ông Hồ Sĩ Thường, ông có ý kiến gì qua thực tế mà Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp mà Trương Anh Dũng vừa nêu ạ?
Đây là một thực trạng. Tôi rất đồng ý với những ý kiến mà ông Dũng nêu ở trên. Tuy nhiên ở đây ta cần ra tìm ra giải pháp để làm sao nâng cao được nguồn nhân lực lao động chất lượng cao, cũng như tranh thủ được thời cơ dân số vàng và bắt kịp được nền kinh tế mới nổi. Thiết nghĩ nó nằm ở chỗ là sự phân bổ đào tạo theo ngành nghề còn rất mất cân bằng, thì chúng ta phải nên quan tâm vấn đề này. Hiện nay có nhiều ngành nghề khi chúng ta đào tạo ra không tìm được việc làm, trong lúc nhiều rất nhiều ngành nghề lại còn thiếu. Đó. Thế chúng ta cần phải phân bổ sự đào tạo này một cách hợp lý. Cũng theo thông tin mà tôi nắm được thì từ Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, trong 5 năm tới sẽ có 1/3 công việc sẽ thay đổi theo nhu cầu thực tiễn. Đây là con số rất là cụ thể. Thế trong đó 40% lao động có khả năng là không đáp ứng được yêu cầu khi kỹ năng lao động không được nâng cao như vậy. Thì ở đây chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần tập trung mạnh vào công tác đào tạo nhân sự một cách nghiêm túc, thần tốc, khoa học, tăng cả số lượng và chất lượng phù hợp với ngành nghề chuyên môn. Ở đây thì tôi có thể mạnh dạn nêu ra ý kiến của mình là chúng ta chưa hết cơ hội về dân số vàng. Chúng ta có thể hơi chậm hoặc là chậm, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội đuổi kịp. Bởi vì nếu chúng ta tập trung vào đào tạo đúng định hướng, đúng chất lượng, đúng các nhóm ngành nghề mà thị trường, mà doanh nghiệp, mà các tổ chức đang cần, thì chúng ta vẫn có những cơ hội tốt để nâng cao nguồn lao động chất lượng cao phục vụ trong các tổ chức, các doanh nghiệp. Mà đây tôi nhấn mạnh thêm rằng không chỉ là phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa, không những là doanh nghiệp tư nhân mà ngay cả doanh nghiệp FDI, thậm chí ngay cả trong khu vực công thì chúng ta cũng cần rất nhiều lao động chất lượng cao để phục vụ cho nền kinh tế phát triển.
Thưa chị Lê Dung, trong quá trình làm công tác đào tạo đấy thì chị cho biết là những hạn chế lớn nhất đối với đội ngũ lãnh đạo từ cấp phòng, cấp ban của doanh nghiệp hiện nay là gì ạ?
Thực ra thì các lãnh đạo từ các cấp phòng, cấp ban của các doanh nghiệp thì được coi là nhà quản lý cấp trung và cũng là xương sống của doanh nghiệp. Họ là mối liên kết quan trọng giữa lãnh đạo với nhân viên, và các nhà quản lý này thì họ chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược của doanh nghiệp hàng ngày và sẽ không sai khi nói rằng thành công hay thất bại của công ty lại chủ yếu phụ thuộc vào sức mạnh của đội ngũ quản trị này. Một quản lý cấp trung giỏi sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp một hệ thống các nhà lãnh đạo tương lai tài năng. Và theo tôi thì thực ra thì chúng ta không chỉ nói về hạn chế thôi, mà có vẻ là cũng sẽ không công bằng lắm, bởi vì những cái đội ngũ này thì họ cũng có rất nhiều ưu điểm so với những cái đội ngũ khác trong doanh nghiệp. Tuy nhiên thì với câu hỏi về hạn chế lớn nhất thì tôi điểm ra là có 3 cái hạn chế. Thứ nhất là về thái độ, tức là các bạn thông thường thì sẽ thiếu tính chủ động. Các bạn sẽ bị động trong việc học tập cũng như là tương đối là bị động trong cái tư duy phản biện. Và điều này thì cũng khó trách các bạn, bởi vì do nền giáo dục của chúng ta từ bé cũng nặng cái tính bị động rồi. Và các bạn thì vào công ty làm việc cũng khá là bị động, thường có thói quen là chờ đợi các cái ý kiến từ lãnh đạo cấp cao, ngay cả khi việc mình có thể giải quyết được, dẫn đến là cái việc học tập, trong cái việc học tập thì các bạn cũng bị động và thậm chí là có thể là khó hiểu tại sao mình lại phải đi học khi mà được cử đi học hay là được hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo. Điều này cũng là một phần có thể là do lỗi của doanh nghiệp khi mà chỉ cho họ hiểu được một cái bức tranh nhỏ trong cái phạm vi của họ mà không cho họ hiểu được cái bức tranh lớn hơn của cả một cái doanh nghiệp. Khi họ hiểu được cái bức tranh lớn hơn thì họ sẽ thấu hiểu được ý nghĩa của cái công việc họ đang làm và có thể họ sẽ chủ động hơn. Thì cái này thì Dayroup cũng sẽ giúp các cái đối tượng và các doanh nghiệp hiểu rõ trong các cái hoạt động đào tạo của mình từ hai cái khía cạnh trên. Thứ hai ở đây thì tôi muốn nói tới là về kiến thức. Thì các bạn thiếu khá nhiều kiến thức nền tảng. Các bạn thường có khá nhiều người đi lên từ các cái vị trí chuyên môn, thì nên chính vì vậy nên là các cái kiến thức quản trị nói chung thì vẫn còn những cái hạn chế về mặt căn bản. Việc đào tạo của Dayroup luôn phải nhấn vào gốc rễ của vấn đề và lấy lại căn bản cho các bạn, thì các bạn ấy sẽ học được một cái kỹ năng, không có nghĩa là các bạn ấy có thể dễ dàng học thêm được một kỹ năng khác. Nhưng nếu các bạn có thể hiểu được gốc rễ và các cái phương pháp để học được các kỹ năng này, các kỹ năng mới một cách dễ dàng, thì các bạn ấy sẽ có thể hoàn toàn tự tin trong bất kỳ một hoàn cảnh nào và có thể tự học để nâng cao các kỹ năng cho mình và tìm cho mình một cách học hợp lý nhất. Và cái thứ ba ở đây thì tôi muốn nói tới chính là cái kỹ năng. Các bạn sẽ thiếu cái kỹ năng tự học, và kỹ năng thì luôn luôn quan trọng hơn là kiến thức, và nhưng mà cái phương pháp để có được kỹ năng thì còn quan trọng hơn cả kỹ năng. Tự học ở đây không phải là mang cuốn sách ra đọc và nói thì là tự học, mà tự học ở đây chính là cái tinh thần ham học hỏi, tìm thầy, tìm sách, tìm bạn. Và Dayroup cũng chính là cái môi trường để các bạn có thể tôi luyện, các bạn có thể làm được điều này. Thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta tìm được một người thầy tốt, tìm được những người bạn tốt, hay là tìm được những cuốn sách hay, đấy là những cái mà có thể giúp cho các bạn nâng cao kỹ năng một cách tốt hơn.
Vâng ạ. Nói đến doanh nghiệp khởi nghiệp thì người ta thường nghĩ đến tư duy sáng tạo. Tư duy đổi mới không chỉ dừng lại ở các lãnh đạo mà còn cần truyền tải đến các nhân viên cũng như là cấp dưới để nâng cao tư duy của họ. Về vấn đề này thì bà Trần Thị Lệ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood cho biết.
Chúng tôi rất là quyết tâm cho cái việc đào tạo đội ngũ kế thừa của mình. Nghĩa là chúng ta phải lựa hiền tài cho công ty. Những cái người này thì họ có mang lại những cái giá trị và họ có những cái tương đồng về những cái giá trị cốt lõi của công ty. Thứ nhất là cái tính đam mê và lý tưởng. Cái thứ hai là sự dấn thân và cái thứ ba là sự kiên định.
Vâng ạ. Qua ý kiến của bà Trần Thị Lệ vừa rồi thì ông Hồ Sĩ Thường có bình luận gì ạ?
Đây là một trong những nhận xét mà tôi nghĩ là rất là thiết thực. Đúng là tư duy sáng tạo, tư duy đổi mới không chỉ dừng lại các lãnh đạo mà còn cần truyền tải đến các nhân viên cũng như các cấp dưới để nâng cao tầm tư duy của họ. Chúng ta đều biết lãnh đạo doanh nghiệp, tức là thủ lĩnh, là người truyền ý tưởng, là người định hướng để doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên để thực hiện điều đó thì một mình họ không làm được, mà họ cần có những con người, có những cộng sự, có những nhân viên, có những cán bộ và có những bộ phận để hỗ trợ cho mình cùng phát triển, cùng lan tỏa. Chính vì thế mà khi chúng ta có tư duy sáng tạo và đổi mới thì chúng ta cần truyền đạt cái ý tưởng đấy, cái thông điệp đấy tới toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên của mình để chúng ta gọi là gì? Chúng ta phát huy thế mạnh của tập thể. Thì khi mỗi người, mỗi bộ phận họ đều hiểu được lý tưởng đấy và ý nghĩa đấy thì tất cả các bộ phận chúng ta đều có thể đóng góp xây dựng cho cái tổ chức của mình nó tốt hơn. Và tất nhiên trong những cái ý tưởng, những cái đổi mới đấy, nhiệm vụ của lãnh đạo là gì? Thứ nhất là chúng ta khuyến khích được các cái ý tưởng mới. Thứ hai là chúng ta lại chọn lọc được cái ý tưởng đấy để cái ý tưởng nào nó thực sự tốt. Có những ý tưởng là tốt nhưng mà chưa chắc đã phù hợp ngay trong thời gian bây giờ, thì chúng ta có thể lưu lại đấy và chúng ta chọn những ý tưởng tốt nhưng là phù hợp với điều kiện thực tiễn ngay trong hoàn cảnh, trong thời gian này để chúng ta áp dụng vào thực tiễn.
Vâng ạ. Rõ ràng là cái việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yêu cầu cấp thiết đang đặt ra, trong đó thì việc đào tạo hoặc đào tạo lại lao động của các doanh nghiệp là rất quan trọng, phải không ạ, thưa ông Hồ Sĩ Thường?
Cảm ơn anh Thành Trung, đây là câu hỏi rất là hay. Tôi may mắn được làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp cũng khá lâu. Hiện nay thì ngoài làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp ra thì tôi cũng đang tham gia ở trong hội đồng khoa của một số trường đại học. Chính vì thế mà hàng ngày tôi được làm việc các doanh nghiệp với các trường đại học và được góp ý và chia sẻ những thông tin mà mình tổng hợp được từ thực tiễn với các tổ chức giáo dục. Với câu hỏi này thì tôi có hai nhận định thế này. Việc để một cách khách quan chúng ta có thể nói rằng, thứ nhất, việc đào tạo lại tại doanh nghiệp thì tôi nghĩ đấy là sự cần thiết và không thể tránh khỏi. Bởi vì sao? Ở đây chúng ta phải giải nghĩa được rằng mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp họ đều có những quy mô khác nhau, có sứ mệnh khác nhau, có nhóm sản phẩm khác nhau, có ngành dịch vụ khác nhau, đúng không ạ? Và thậm chí có những cái văn hóa và sứ mệnh của họ khác nhau. Thế thì khi họ tuyển dụng lao động vào, họ muốn lan tỏa được cái thông điệp, những thông điệp đấy, những sứ mệnh đấy đến với cán bộ công nhân viên, thì họ có những cái đào tạo theo cái định hướng của tổ chức của mình. Ý thứ hai thì chúng ta cũng không vin vào đấy, mà có thể nói là đương nhiên là các doanh nghiệp phải đào tạo lại. Thì ở đây tôi muốn nói rằng khi các tổ chức giáo dục, cụ thể là các trường đại học, các trường nghề vân vân, chúng ta nghiên cứu mà nắm bắt được các nhu cầu thực tiễn từ phía doanh nghiệp, từ phía thị trường, thậm chí là các phía cơ quan nhà nước. Nhà nước bây giờ cũng tuyển rất là nhiều lao động, muốn rất tuyển nhiều lao động chất lượng cao. Thế khi mà các cơ sở giáo dục đào tạo chúng ta nắm bắt được cái này, thì chúng ta được, thì nhà trường sẽ định hướng và hai cái yếu tố chính. Thứ nhất là đào tạo chuyên môn thật tốt, thật vững, theo sát với thị trường cho sinh viên. Cái thứ hai là đào tạo về kỹ năng làm việc và cái thái độ và trách nhiệm của cá nhân họ đối với tổ chức của mình sau này khi ra trường mình đi công tác. Thì chúng ta hiện nay thường các trường kỹ thuật được đào tạo về cán bộ chuyên môn, có chuyên môn khá tốt, nhưng về kỹ năng làm việc, về kỹ năng phối hợp công việc còn ít nhiều, còn có nhiều hạn chế. Thì tôi nghĩ nếu các tổ chức giáo dục mà chúng ta kết hợp được hai yếu tố này, cầu thị, nắm bắt, để nắm bắt được nhu cầu thị trường, chúng ta sẽ có những cái giáo án đào tạo tốt gắn liền thực tiễn, thì chất lượng giáo dục sẽ tốt hơn rất nhiều. Ở khía cạnh này thì qua làm việc thì tôi biết là ở trường cao đẳng nghề công nghệ cao của Hà Nội thì hiện nay có chương trình đào tạo rất là tốt, và hầu hết các sinh viên khi ngay đang ngồi trên ghế nhà trường thì đều được các tổ chức doanh nghiệp họ đến để xin tiếp nhận.
Với thực tế doanh nghiệp của mình hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ đấy, thì D-Group đã đào tạo lại cái đội ngũ cán bộ công nhân viên của mình như thế nào khi mà mới tuyển vào, thưa chị Lê Dung?
D-Group thì hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo doanh nghiệp, là một môi trường mà yêu cầu cái tính kỷ luật cũng như là chuyên môn rất là cao. Tuy nhiên không vì vậy mà tôi tỏ ra cứng nhắc và bảo thủ, thì cái châm ngôn sống của tôi là chúng ta phải học hỏi không ngừng và luôn thay đổi theo thời gian. Và tôi cho rằng là để trở thành một nhà lãnh đạo tốt thì chúng ta cần phải là một con người giàu lòng trắc ẩn, biết thấu hiểu, thu phục lòng người để có thể bố trí được đúng người và đúng việc. Chính vì vậy thì có 3 điểm mà tôi thường xuyên sử dụng trong cái công tác đào tạo nội bộ của D-Group với những nhân sự mới. Thứ nhất là D-Group rất là coi trọng cái việc là nhân viên hiểu được cái bức tranh toàn cảnh. Giống như tôi đã chia sẻ ở trên, khi chúng ta cho nhân sự của chúng ta biết được cái bức tranh toàn cảnh thì nhân sự sẽ hình dung nó rõ nét hơn cái vị trí vai trò của mình, cái mảnh ghép của mình nó nằm ở chỗ nào. Và một nhân sự khi hiểu được cái bức tranh toàn cảnh này thì đồng nghĩa với việc là họ sẽ hiểu được từng ý nghĩa của công việc mà họ làm mỗi ngày. Thứ hai thì D-Group rất là coi trọng cái việc đào tạo yếu tố văn hóa. Những yếu tố thuộc về văn hóa được D-Group đang mang ra để thảo luận, đào tạo, mổ xẻ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Từ cơ bản nhất cho đến sâu xa nhất thì cũng sẽ được truyền tải dần dần đến những cái nhân sự mới. Thứ ba ở đây là các cái phương pháp làm việc và chuyên môn. Như đã nói ở trên thì D-Group rất là coi trọng về kỹ năng hơn là kiến thức. Và D-Group còn coi trọng phương pháp để có được kỹ năng hơn là kỹ năng. Thì các bạn nhân sự mới vào có thể được đào tạo một kiến thức A, nhưng ngày mai xã hội và môi trường thay đổi cần có kiến thức B mới hơn mới có thể làm việc được. Thì điều đó không có nghĩa là ta cần phải đào tạo cả kiến thức B, mà ta chỉ cần điều kiện cần là văn hóa tự học, điều kiện đủ là phương pháp tự học, thì nhân sự có thể tự tìm ra cách để hoàn thiện các cái kỹ năng của mình, hay là tìm tòi những kiến thức để có thể hoàn thành được cái công việc của mình tốt hơn. Thì tóm lại ở đây là D-Group đào tạo nhân sự để thấu hiểu được cái bức tranh toàn cảnh, thấm nhuần được cái văn hóa doanh nghiệp, thành thạo được các cái phương pháp tự học, không ngừng hoàn thiện các cái bộ kỹ năng của mình để cuối cùng thì mới tới cái phần chuyên môn. Thì đấy là những gì mà D-Group đã và đang làm.
Vâng, rõ ràng là một cái chiến lược đào tạo rất bài bản, phải không ạ? Được biết là Hà Nội hiện có 26 tổ chức là các vườn ươm doanh nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp. Những tổ chức này có vai trò như thế nào trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thưa ông Hồ Sĩ Thưởng?
Vâng, trong những năm gần đây thì Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, thì các tổ chức về vườn ươm, các tổ chức về không gian khởi nghiệp đã được hình thành lên khá là nhiều. Và có thể nói nó đã dần dần khẳng định được vị trí và vai trò của nó trong công tác hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội cũng như quốc gia, và thậm chí ở các cái mạng lưới tổ chức quốc tế. Tại sao chúng ta lại hiện nay chúng ta chưa đánh giá hoặc là chưa tìm hiểu sâu về các mô hình vườn ươm hay các tổ chức không gian khởi nghiệp? ở thủ đô thì chúng ta có thể nắm bắt được, nhưng ở các tỉnh thành cũng còn có khá nhiều hạn chế. Thì ở đây vai trò là gì? Có thể nói là các tổ chức này có vai trò rất là quan trọng. Vì sao? Vì mục tiêu của chúng ta thì là mục tiêu của đại học là phát hiện và bồi dưỡng các doanh nhân khởi nghiệp, chứ không phải là các doanh nghiệp. Thế thì các tổ chức này thì là một trong những giữ vai trò cần thiết của những tổ chức này, là để doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp và phát triển sự nghiệp và lập nghiệp. Một trong những cái vai trò hoặc là sứ mệnh cụ thể mà các vườn ươm, các không gian khởi nghiệp đang thực hiện, đây là nơi cung cấp cái không gian làm việc, các cơ sở vật chất, cung cấp kỹ thuật phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ, tư vấn hoàn thiện công nghệ. Thường thường các cái dịch vụ này được miễn phí hoặc là có một thu một mức phí rất là ưu đãi, rất là nhỏ. Ngoài ra các cái vườn ươm, các không gian khởi nghiệp còn là nơi kết nối về công nghệ, kết nối về thị trường, kết nối về chuyên gia và kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình nghiên cứu, đăng ký chất lượng sản phẩm và phân phối ra thị trường. Chính vì thế mà với các quan thực tiễn thì các tổ chức này càng ngày càng được nâng cao vai trò của mình. Và tôi cũng rất mong muốn rằng trong thời gian tới, các tổ chức, các cá nhân khi chúng ta khởi nghiệp thì chúng ta nên đến tìm hiểu các thông tin ở các vườn ươm, các không gian khởi nghiệp này để chúng ta được hỗ trợ nhiều hơn, chúng ta được tư vấn nhiều hơn và chúng ta được tranh thủ nhiều các cái chế độ chính sách hơn từ phía cơ quan nhà nước cũng như các tổ chức trung gian này.
Nếu đang có ý tưởng khởi nghiệp nhưng lại gặp khó khăn, nếu mong muốn nhận được những sự tư vấn từ các chuyên gia khởi nghiệp để phát triển ý tưởng và dự án của mình, quý vị hãy kết nối với Khởi nghiệp, một chương trình chuyên biệt hỗ trợ khởi nghiệp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam bằng cách gọi tới các số điện thoại 0243 934 1040 hoặc 0243 563 563. Trong thời gian chương trình phát sóng trực tiếp, quý vị và các bạn cũng có thể email tới địa chỉ cùng vovkhoinghiep@gmail.com.
Vâng, trở lại với chương trình. Thưa ông Hồ Sĩ Thường, để nâng cao trình độ kiến thức, năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy phát triển nhận thức, tư duy về đổi mới sáng tạo, thì Hà Nội đã có cái đề án là hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025. Hiện nay thì đề án này đang được triển khai ra sao ạ thưa ông?
Thưa anh Thành Trung, thưa quý vị khán giả, đây là một trong đề án mà có thể nói là Sở Đầu tư đã tham mưu Ủy ban thành phố và ban hành cái đề án hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2021-2025. Chúng tôi gọi tắt là đề án số 4889. Một trong những cái đề án rất là quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Về nội dung, khá nhiều nội dung chi tiết và đang được triển khai có thể nói rất hiệu quả và thiết thực trong thời gian vừa qua. Ở đây tôi xin được tóm tắt, nêu lên một số ý chính để chúng ta cùng có thể tham khảo và nắm bắt được các cái chương trình của đề án đang hỗ trợ. Về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, thì ngay sau khi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực theo nghị định 38/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, và nghị định số 39/2018 quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời, thì Ủy ban thành phố đã giao Sở Ngành Đầu tư, Sở Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu phối hợp với các sở ngành chuyên gia trong lĩnh vực liên quan nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Chính vì thế, đây là một trong những cái tiền đề để ngày 9/9/2019, Ủy ban thành phố đã ban hành quyết định số 4889 phê duyệt đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2025. Với nhiều chính sách hỗ trợ đặc thù như về hỗ trợ về thực hiện các hoạt động về truyền thông về khởi nghiệp và xây dựng văn hóa khởi nghiệp, hỗ trợ về thực hiện các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ về phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật về mặt bằng hoạt động cho khởi nghiệp sáng tạo, về tổ chức các sự kiện kết nối về mạng lưới, kết nối về hệ sinh thái, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ trong sản xuất thử nghiệm cũng như là thương mại hóa sản phẩm, hỗ trợ về tiếp cận tài chính, nguồn vốn và thúc đẩy đầu tư cho các khởi nghiệp sáng tạo, và đặc biệt là tiến tới hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Hà Nội. Tôi xin được phép là tóm tắt một số các cái kết quả từ ngay từ khi đề án ra đời thì chúng tôi cũng đã bắt tay vào quyết liệt và triển khai một số nội dung. Ngay từ năm 2019, để triển khai các cái hoạt động về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo quyết định 4814 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội đã bố trí nguồn kinh phí để triển khai một số hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp như chương trình đào tạo kiến thức về khởi nghiệp startup cho huấn luyện viên và cố vấn khởi nghiệp, phối hợp tổ chức diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và tổ chức một số hội thảo kết nối về hệ sinh thái. Trong năm 2020, thì thành phố đã bố trí khoảng gần 20 tỷ đồng để triển khai các nhiệm vụ của đề án 4889. Cụ thể về hỗ trợ như hỗ trợ thực hiện các hoạt động về truyền thông, về khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện các chương trình đào tạo về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ về phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho các hoạt động khởi nghiệp, tổ chức các cái sự kiện kết nối về mạng lưới, kết nối với hệ sinh thái, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ trong sản xuất thực nghiệm, về thương mại hóa sản phẩm. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tác động rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế, trong đó có kế hoạch triển khai đề án hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, một số nhiệm vụ đề án phải tạm dừng và chưa triển khai một cách trọn vẹn đúng như kế hoạch đề ra. Bước sang năm 2021, các chương trình nhiệm vụ vẫn được triển khai quyết liệt, nhanh chóng. Thành phố đã tiếp tục bố trí nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đề án 4889, bước đầu đã hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cụ thể đã có một số nội dung mà chúng tôi đang thực hiện như đã hình thành được 9 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, thành phố lập theo quy định tại Nghị định 38, hình thành được Hiệp hội đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, phát triển hàng trăm mentor và startup trên thành phố Hà Nội và tổ chức hơn 20 cuộc hội thảo, hội nghị kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cần nói thêm là ngoài các cái chương trình hỗ trợ tại hệ đề án 4889 thì ngày 29 tháng 12 năm 2020, Ủy ban thành phố cũng đã phê duyệt đề án tại quyết định số 5742, trong đó có quy định nhiều nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hỗ trợ về đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ năng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hỗ trợ về phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, hỗ trợ về tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn, đo lường chất lượng, hỗ trợ thực hiện các thủ tục sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng, hỗ trợ về tiếp cận tài chính và tín dụng. Thế như thế chúng ta thấy rằng mặc dù trong điều kiện dịch hai COVID hai năm vừa qua tác động rất nhiều, nhưng bằng nhiều hình thức, bằng nhiều biện pháp quyết liệt thì chính quyền Hà Nội cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt để Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu và triển khai liên tục các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp một cách rất là thiết thực. Trong đấy đề án về khởi nghiệp sáng tạo là một trong những cái điểm nhấn mà chúng tôi đang triển khai một cách rất là hiệu quả, thiết thực, và chúng tôi sẽ tiếp tục, không những trong những năm qua mà chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa trong những năm tiếp theo theo cái lộ trình đề án đã được đề ra.
Vâng. Đề án thì vừa mới ra đời thì đã dính ngay COVID đúng không? Cho nên là nó cũng có cái nhịp chậm lại một chút và bây giờ là cái thời gian tăng tốc. Đối với lại D-Group thì chị thấy cái đề án này nó thiết thực như thế nào đối với lại các cái bạn trẻ khởi nghiệp? Như chị Lê Dung là cũng là người mà được tiếp xúc với rất nhiều các bạn khởi nghiệp, chị thấy thế nào ạ?
Vâng, tôi thấy là cái nội dung của đề án thì rất là thiết thực vì có những cái sự hỗ trợ kịp thời và cũng rất là sát sườn với doanh nghiệp. Đấy, nhưng mà vấn đề là trong thời gian vừa qua thì bản thân D-Group cũng có phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, cũng có tổ chức những cái chương trình cũng nhằm để hỗ trợ các doanh nghiệp. Thì tôi cho rằng là đây là một cái thời điểm mà chúng ta phải tăng tốc và bứt phá, và chúng ta tăng tốc, chúng ta bứt phá, chúng ta có cơ sở để làm việc đó. Đấy, và chính phủ cùng với các bộ ban ngành cũng đang rất là hỗ trợ và rất là quan tâm đến các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là sau COVID.
Vâng, để nâng cao cái nguồn nhân lực thì cái việc hợp tác quốc tế là rất quan trọng trong cái thời điểm mà Việt Nam cũng đang tham gia rất là nhiều hiệp định thương mại tự do, phải không ạ? Đối với D-Group thì chị thấy là cái công tác đào tạo này đang được thực hiện như nào trong việc hợp tác quốc tế để nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực của nước ta?
Câu hỏi này rất là tuyệt vời và đây cũng chính là cái phương hướng mới của D-Group trong thời gian tới. Việt Nam thì đang đứng trước cái ngưỡng cửa của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những cơ hội và thách thức lớn trong việc đào tạo, nâng cao và đào tạo lại cái nguồn nhân lực để tận dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, các cái tiến bộ công nghệ, từ đó đẩy mạnh và hình thành các cái lợi thế cạnh tranh mới của nền kinh tế. Hoạt động của D-Group trong việc hợp tác quốc tế thì về mặt dài hạn thì luôn mong muốn xóa đi cái khoảng cách về trình độ quản trị trong nước và quốc tế. Trước mắt thì D-Group tập trung vào hai hoạt động chính. Thứ nhất là hợp tác với các chuyên gia nước ngoài. D-Group sẽ triển khai nhiều các hoạt động hợp tác đào tạo với chuyên gia quốc tế trong thời gian tới trong lĩnh vực khởi nghiệp và quản trị. Thứ hai là các hoạt động tham quan kiến tập. Doanh nghiệp sẽ được trực tiếp tham quan công ty, nhà xưởng, cũng sẽ được trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam hoặc là ở nước ngoài. Hoạt động này thì tôi cho rằng là sẽ khiến cái việc học tập của các doanh nghiệp trực quan hơn, giàu cảm xúc hơn và sẽ có nhiều những cái cảm hứng hơn. Rất nhiều các anh chị sẽ có những chuyến tham quan kiến tập cùng với chúng tôi tức là những anh chị mà đã tham gia và đã chia sẻ cũng rất là hào hứng và hài lòng cùng với rất nhiều những ý tưởng mới của họ cũng đã được hình thành thông qua những chuyến đi như vậy.
Vâng ạ, thưa ông Hồ Sĩ Thường, thực tế ở Hà Nội thì việc hợp tác quốc tế trong vấn đề nâng cao nguồn nhân lực đang diễn ra như thế nào?
Đây là một trong cái nội dung rất là quan trọng. Chúng ta đều biết rằng với vị thế của thủ đô ở Việt Nam thì trái tim cả nước là đầu não về chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học và giáo dục. Chính vì thế Hà Nội có khá nhiều lợi thế để chúng ta hợp tác quốc tế. Hà Nội cũng có riêng một trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch. Vì thế chúng tôi đang hợp tác và triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch với các đối tác quốc tế, đặc biệt là các nước ở trong khu vực. Ngoài ra thì các chương trình về giáo dục thì Hà Nội hướng đến đào tạo doanh nghiệp được đi học tập và công tác đọc nước ngoài. Chúng ta tìm hiểu các mô hình về lao động tiên tiến, đặc biệt trong giai đoạn này chúng tôi hợp tác với các đơn vị tổ chức liên quan đến công tác chuyển đổi số và hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận với các công nghệ mới với các tổ chức. Trong đấy các tổ chức thường xuyên mà chúng tôi làm việc đấy là tổ chức JICA của Nhật Bản, với Hàn Quốc, Thái Lan, vân vân.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông Hồ Sĩ Thường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tồn tại và phát triển, các chuyên gia đã nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng khi định hướng nguồn nhân lực cho hiện tại và cả tương lai. Một tổ chức tốt với quản trị nguồn nhân lực hiệu quả là tổ chức được thiết kế sao cho nhanh chóng thích ứng với những biến đổi khó lường của thị trường và bối cảnh công nghiệp 4.0 như ngày nay. Hy vọng là những chia sẻ của doanh nhân trẻ Lê Dung và ông Hồ Sĩ Thường sẽ giúp các doanh nhân trẻ có thêm những thông tin để đưa ra những giải pháp để phát triển doanh nghiệp của mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.